Nhiều người cho ý này hay hơn, vua phán. Thôi được, thì nâng ngay đá, ai nâng cao hơn, lâu hơn là thắng. Người thắng cuộc được thưởng 10 lượng vàng, hai người hãy cố gắng lên. Mọi người kéo ra sân điện, trước cửa điện có hai con nghê đá xanh, ước chừng mỗi con nặng 700-800 cân. Tướng quân Phùng Chương nâng trước, ông cúi người cầm hai chân con nghê dẫn con một lúc và hét một tiếng, nâng con nghê đá lên khỏi đầu rồi bỏ tay ra. Con nghê đá rớt đánh rầm xuống sân điện, đập dở gạch lún sâu xuống nửa thước. Mặt tướng quân đỏ rần, mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Đến lượt Dĩ, là Hoắc Rông nói khẽ, con chỉ cần hơn một chút là được, đừng háo thắng. Dĩ cúi người xuống cầm hai chân con nghê đá. Nó không cần dẫn công cũng không hét to lấy sức mà nhẹ nhàng nâng bổng con nghê lên, đi một vòng quanh sân điện rồi nhẹ nhàng đặt con nghê vào chỗ cũ, mặt không hề biến sắc. Sân điện im lặng, Tứ Lăng Phương vỗ tay nói, tuyệt hảo, thế mới là bậc tráng sĩ chứ. Vua cũng vỗ tay khen, giỏi, quả là thiếu niên anh hùng. Vài tiếng vỗ tay vang lên, mặt tướng quân Phùng Chương lại đỏ lên, ông nói, tâu đức vua, thì thế này vẫn chưa rõ hết tài năng ạ. Thôi đủ rồi, vua nói vẻ không vừa lòng, tráng sĩ rất xứng đáng, các khanh đừng làm ta mất mặt nữa. Mọi người lại kéo vào đại điện. Vua nói, như vậy là các khanh đã biết là chú quỷ có thật, xưa nay chúng ta cống nạp của cải và con cháu là cho chú quỷ. Bây giờ các khanh cho ý kiến đi. Đại điện im lặng, vua bực bội nói, sao, các khanh sợ phải không? Đến lúc quan trọng thì các khanh im lặng né tránh, thế mà cũng là quan đại thần. Ta không muốn phá bỏ lệ của các tiền dương, nhưng thấy sai thì phải sửa, phải biết lo cho tương lai của đất nước. Hôm nay đến đây bãi triều, ngày mai quyết định, các khanh về suy nghĩ kỹ đi. Hầu Gia Sâm cùng về với tổng quản vệ binh Trịnh Đông. Hầu Gia nói, tại thế vua và Tứ Lăng Phương có vẻ tin lão già mù, sắp tới lão sẽ ngồi trên đầu chúng ta đó. Quan tổng quản vệ binh thấy thế nào? Còn thế nào nữa? Tổng quản vệ binh Trịnh Đông hậm hực nói, phải ngăn việc này lại. Tôi cũng nghĩ như thế, Hầu Gia Sâm nói ý mình, lão già mù và thằng học trò của lão đã sỉ nhục chúng ta, phải cho lão biến đi. Quan tổng quản vệ binh có cách gì không? Tổng quản vệ binh Trịnh Đông vẫn còn tức chuyện Dĩ đánh công Tử Bân. Trịnh Đông nói, tôi đã có cách, đêm nay tôi sẽ dẹp lão già mù và thằng học trò của lão. Ông có cần tôi phụ thêm người không? Hầu Gia Sâm hỏi. Không cần người của ông đâu, chỉ cần nếu có việc gì trục trặc thì ông xác nhận là tối hôm nay tôi uống rượu bên nhà ông. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông nói. Đầu canh ba, Dĩ chuẩn bị đi ngủ, lão Hoắc Rông ngồi luyện thần theo phép vua già. Bỗng con dện sủa hít hít, đây là dấu hiệu báo của người lạ nhưng còn xa. Dện, Dĩ hỏi, có nguy hiểm phải không? Con dện vẫn sủa hít hít. Dĩ mở cửa sổ phóng mình lên mái nhà, một lát sau Dĩ quay về. Thầy ơi, Dĩ gọi khẽ, có nhiều người bịt mặt đang đi về phía nhà trọ. Lão Hoắc Rông mở mắt ra, chúng ta rời khỏi đây mau. Sao lại phải đi hả thầy? Dĩ hỏi. Họ nhắm vào chúng ta đó, lão Hoắc Rông đáp, nhanh lên. Sợ gì cơ chứ, để con ra cho bọn chúng một trận, Dĩ tức giận nói. Không được, lão Hoắc Rông giải thích, trong đêm tối nếu chúng dùng ám khí thì con sẽ không tránh được. Dĩ cầm cây thương cõng thầy leo qua cửa sổ và biến vào đêm tối. Đi được một đoạn thì lửa bốc lên ở khu nhà trọ. Lão Hoắc Rông than, vì ta mà nhà trọ bị đốt, sẽ có người chết thay chúng ta đó. Sao bọn chúng lại muốn hại chúng ta hả thầy? Dĩ ngạc nhiên hỏi, vì chúng ta đã đắc tội với ai đó trong triều, cản đường họ nên họ muốn giết chúng ta. Lão Hoắc Rông đáp, bây giờ chúng ta đi đâu hả thầy? Đến phủ Tứ Lăng Phương nhé. Dĩ nói, không được. Lão Hoắc Rông ngăn lại, ta e rằng đường đến phủ Tứ Lăng Phương đã bị mai phục. Chúng ra ra chợ, ở đó dễ tránh tai mắt của đối phương. Sáng sớm phủ Tứ Lăng vừa mở cổng, người hầu đã thấy thầy trò lão Hoắc Rông. Nghe người hầu vào báo, Tứ Lăng Phương vội vàng chạy ra cổng. Thấy lão Hoắc Rông, Tứ Lăng Phương reo lên, trời ơi, đêm qua tiểu sinh tìm lão tiên sinh khắp nơi mà không thấy. Mời lão tiên sinh và tráng sĩ vào nhà. Lão Hoắc Rông kể cho Tứ Lăng Phương nghe chuyện đêm qua. Tứ Lăng nói, như vậy là có người muốn hại lão tiên sinh. Quán trọ cháy hết cả. Tất cả những người nghỉ trong quán trọ và cả chủ quán đều chết hết. Trời ơi! Lão Hoắc Rông than, sao bọn người đó ác quá thế? Cũng tại con không nghe lời thầy, Dĩ ân hận nói. Không phải lỗi tại con, lão Hoắc Rông bảo chuyện này lớn hơn nhiều. Tiểu sinh cũng nghĩ như thế, Tứ Lăng đồng tình. Mà thôi, mời lão tiên sinh và tráng sĩ dùng bữa sáng rồi còn vào cung. Đa tạ Tứ Lang, lão Hoắc Rông từ chối, thầy trò Thảo Dân đã ăn sáng ngoài chợ rồi. Buổi thiết triều mở đầu bằng cơn giận dữ của vua. Vua nói, các khanh đã biết chuyện đêm qua, lão tiên sinh là khách của Tứ Lang và của ta. Vậy mà đêm qua có người đã tấn công nhà trọ nơi lão tiên sinh nghỉ, đốt trụi cả nhà trọ, thiêu chết gần 20 người kể cả chủ quán trọ. Tổng quản Ngân Khố Bùi Tung thưa, bẩm đức vua, có thể thầy trò lão tiên sinh đã đắc tội với động chúa núi lớn nên ngài đã cho người đến đốt nhà trọ. Nói vô lý, đức vua quát, sứ giả của động chúa coi cả triều đình ta không ra thứ gì cả, sao lại phải đêm hôm bịt mặt tấn công nhà trọ? Còn tổng quản về bên đâu? Vua hỏi tiếp, bảo vệ kinh đô là nhiệm vụ của ngài, đêm qua ngài đi đâu? Sao không chữa cháy cứu người? Tổng quản vệ binh Trịnh Đông sợ hãi bước ra. Bẩm đức vua, đêm qua thần quá chén nên ngủ không biết gì cả ạ. Khi tỉnh rượu đến nơi thì quán trò đã thành đống tro tàn. Vua hỏi, tổng quản hình bộ, để cho nhiều người bịt mặt, đốt nhà, giết người, tội này bị xử ra sao? Tổng quản hình bộ Trần Song thưa, bẩm đức vua, tội này nếu biết mà cố ý làm ngơ thì bị xử trảm, nếu vô ý không biết thì bị cách chức đuổi ra khỏi kinh đô. Nếu vậy thì lại bộ thảo chiếu cách chức tổng quản vệ binh Trịnh Đông xuống làm thứ dân và đuổi ra khỏi kinh đô. Vua phán. Hầu Gia Sâm bước ra tâu, thưa đức vua, tổng quản vệ binh Trịnh Đông không thể bị đuổi ra khỏi kinh đô được ạ. Sao lại không thể bị đuổi ra khỏi kinh đô? Vua quắc mắt hỏi. Bởi vì Trịnh Đông là công thần đã có nhiều công bảo vệ kinh đô, lại là phò mã. Vụ cháy quán trọ đêm qua không phải là lỗi của tổng quản vệ binh. Có phần đáng trách là quan tổng quản vệ binh không kịp thời chữa cháy và cứu người thôi ạ. Mong đức vua minh xét ban ơn cho phò mã được lập công chuộc tội. Nhiều quan cùng quỳ xuống tâu. Tâu đức vua hãy để cho phò mã được lập công chuộc tội. Thôi được, vua nói. Ta nể lời các khanh. Tổng quản vệ binh ngay đây, ta giao cho khanh điều tra vụ án. Trong vòng 10 ngày phải tìm cho ra thủ phạm. Nếu không thì khanh tự xin về giường đi. Khanh cũng đã già quá rồi, nên để cho lớp trẻ lên làm. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông quỳ xuống lại. Ta ơn đức vua, thần xin cố gắng hết sức. Thôi được rồi, vua nói, còn chuyện hôm qua ta nói. Các khanh suy nghĩ kỹ chưa? Mau tấu trình cho ta rõ. Trong điện bỗng im lặng, không ai muốn lên tiếng trước. Không khí nặng nề. Một lúc lâu, lão tướng Phạm Mã tâu. Tâu đức vua, thần không biết thánh thần chúa quỷ gì hết, nhưng thái độ ngạo mạn của hồ sứ giả làm thần không thể chịu được. Chúng ta không cống nạp một thứ gì cho động chúa hết. Nếu có náo động can qua thì dẫu già, thần cũng xin dẫn quân ra chống giặc. Hầu Gia Sâm phát biểu, tâu đức vua, lâu nay chúng ta đã làm theo lệ đã quen rồi. Nếu xảy ra chuyện binh đao thì chỉ khổ cho dân đen con đỏ thôi ạ. Tổng quản binh bộ Trần Lắm thưa, thưa đức vua, chiến tranh thì phải có chuẩn bị, nhưng lâu nay binh lính của chúng ta không được luyện tập thường xuyên, binh khí không đủ, thần e rằng chúng ta không nắm được phần thắng. Tướng quân Phùng Chương dậm chân nói, binh lực của giặc như thế nào, chưa ai biết cả, chưa đánh mà các ngài đã sợ là làm sao? Tâu đức vua, chúng ta không thể nhường nhịn mãi được. Tâu đức vua, tổng quản Ngân Khố Bùi Tung thưa, ngân khố của chúng ta hiện giờ thiếu hụt rất nhiều, không đủ để sắm binh khí giáp trụ đâu ạ. Mọi người chia thành hai phe tranh luận rất lâu. Vua vỗ tay nói, các khanh đừng tranh cãi nữa, hãy nghe lão tiên sinh nói. Rồi vua bảo, nào, mời lão tiên sinh ra đây. Dĩ chiều lão Hắc Trong bước ra, các quan ngạc nhiên trố mắt nhìn, có nhiều tiếng xì xào. Thì ra lão tiên sinh vẫn còn sống. Từ nãy giờ lão tiên sinh đã nghe các quan bàn luận rồi đó. Vậy theo lão tiên sinh, chúng ta nên làm thế nào? Vua hỏi. Tâu đức vua, lão Hắc Rông thưa, hiện giờ chúa quỷ đang bị trọng thương, công lực rất yếu. Thảo Dân cùng bọn Đồ Nhi đã đánh nhau với chúa quỷ nhiều lần, không đáng sợ như nhiều người nghĩ đâu ạ. Quan đại lễ tế Đoàn Quy bước ra thưa. Thưa đức vua, đánh nhau với bọn sơn tạc, hải tạc thì không có gì đáng sợ, nhưng chống lại quỷ thần thì không thể được. Xin đức vua đừng nghe lão già mù, quỷ thần có phép thuật thì chúng ta chống sao lại được ạ. Lão Hắc Rông cười nói, đại nhân nói sai rồi. Có câu như thế này, lực bất đả quyền, quyền bất đả công, công bất đả pháp, pháp bất đả trí. Như vậy trí là trên hết. Còn pháp thuật dù có cao siêu đến đâu đi nữa thì cũng nằm trong ngũ hành. Mà ngũ hành thì tương sinh tương khắc. Ví dụ, thủy khắc quả, kim khắc mộc, chúng ta vẫn có thể khắc chế được pháp thuật. Như vậy theo lão tiên sinh, nếu đánh nhau với chú quỷ thì chúng ta sẽ thắng. Vua nói. Thưa đức vua, lão Hoắc Trong tâu, thắng thua là do chúng ta. Nếu triều thần đoàn kết muôn dân một lòng thì chúng ta thắng. Nếu chia rẽ thì chúng ta tất thua. Diệu quan định đứng ra tấu trình nhưng vua gạt đi. Đến hôm nay thì ta đã hiểu rồi, các khanh đừng tranh luận nữa. Trong triều chia thành hai phe, một chủ chiến một chủ quà, tức là sức mạnh chỉ còn một nửa. Nhưng người ta nói giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Chúng ta không thể cứ nhắm mắt cống nạp hết thứ này đến thứ khác, kể cả con cháu mình. Còn các khanh ai cảm thấy mình đã già yếu, không kham nổi việc nước, thì viết sớ xin từ quan đi, đừng cản bước tiến của dân tộc. Các quan vội vàng sụp lại. Tâu đức vua, chúng thần nguyện trung thành với ngài và xã tắc, chết không từ nan. Vua nói với Tứ Lăng Phương. Phương Nhi, theo con nên bắt đầu từ đâu? Tứ Lăng Phương trình bày kế hoạch của mình. Vua nói. Được rồi, con thảo chiếu chỉ đi rồi trình lên cho ta. Sau đó cử ngựa quả tóc gửi đi các châu, phủ, triệu tập các lạc hầu, tộc trưởng về kinh gấp. Còn lão tiên sinh nên chuyển về ở trong phủ của con cho an toàn và thuận tiện cho công việc. Tang Triều Hầu Gia Sâm hỏi tổng quản vệ binh Trịnh Đông. Hôm qua ngài làm sao mà để thầy trò lão mù thoát được?
Tôi cũng không hiểu nữa.
Trịnh Đông nói, bọn thủ hạ của tôi làm kỹ lắm, không một mạng nào trong nhà trọ sống sót. Thế mà thầy trò lão vẫn thoát được. Còn chuyện vua giao cho ngài điều tra thì sao? Hầu Gia Sâm hỏi tiếp. Chuyện này tôi cũng đã tính đến rồi, tổng quản vệ binh nói. Tôi sẽ bắt vài tên cướp, vài tên lưu manh. Dụng hình bắt chúng nhận là đã cướp quán trọ rồi đốt nhà. Biên bản sẽ đưa lên hình bộ rồi xử trảm cả lũ. Kể này hay đó, Hà Gia Sâm khen. Thảo nào người ta nói ngài khôn hơn cả quỷ. Nhưng tình hình bây giờ căng rồi đó. Một nửa triều đình chủ chiến, một nửa chủ hòa. Vua nghiêng về phía chủ chiến. Nếu triệu tập các quan châu và các tộc trưởng về triều, thì phái chủ chiến sẽ chiếm ưu thế. Chuyện này cũng không đáng lo lắm, tổng quản vệ binh Trịnh Đông nói. Vua tuy nghiêng về phía chủ chiến, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết. Chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Sao ngài lại nghĩ như thế? Hầu Gia Sâm nói.
Ngài thấy đó, tổng quản vệ binh Trịnh Đông nói. Nếu vua đã quyết thì không cần triệu tập các lạc hầu, các quan châu, các tộc trưởng về triều. Hiện giờ triều đình đang gặp khó khăn, ngân khố thiếu hụt, binh khí không đủ, lòng người khó đoán, vua cần sự ủng hộ của các châu các tộc. Tôi thấy Tứ Lăng Phương có ảnh hưởng rất lớn với các châu các tộc, Hầu Gia Sâm lo ngại nói, nếu họ về đủ thì chúng ta tất yếu thế.
Cũng chưa hẳn.
Tổng quản vệ binh Trịnh Đông nói, quan châu Lai, châu Mộc, châu Sơn Lai giàu có, họ rất sợ chiến tranh, sợ đổ bể nồi cơm của mình. Con các tộc trưởng thì nhiều nhưng chủ yếu là năm tộc lớn. Trong đó tộc trưởng Thái và Mèo là do chúng ta đưa lên. Chỉ cần ba châu Lai, Mộc, Sơn La và hai tộc Thái, Mèo ủng hộ chúng ta là đủ rồi. Nhưng còn lão già mù, Hầu Gia Sâm nói tiếp, lão ta nguy hiểm lắm. Tôi thấy không thể để lão tồn tại được. Chuyện đó tất nhiên rồi. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông tức tối nói, thằng con tôi đã bị tên học trò của lão mù đánh bầm mặt, đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Tôi phải giết cho được hai thầy trò lão già mù.
Ngài đã có kế sách gì chưa? Hầu Gia Sâm hỏi.
Có rồi, tổng quản vệ binh Trịnh Đông cười. Kế sách thì nhiều, nhưng tôi phải chọn kế nào hay nhất, ra tay là phải có kết quả. Ngài mưu mẹo tính toán giỏi hơn tôi, Hầu Gia Sâm nói. Nhưng nếu có cần gì thì cứ nói, tôi và Hầu Gia Thịnh sẽ ủng hộ hết mình. Xin đa tạ ngài, tổng quản vệ binh Trịnh Đông cảm ơn. Lực lượng của tôi đủ rồi, giả lại càng ít người biết thì càng kính. Khi bọn thủ về đến Trung Yên thì cả trấn đã biết chuyện bọn chúng làm dọc đường. Mấy ông lái bè còn kể là ở trấn bờ người ta lập đền thờ bốn vị tiểu anh hùng. Ở phủ tướng quân và nhà bà thềm suốt ngày người ta đến thăm, biếu quà và nghe kể chuyện. Ở chơi được mấy ngày thì bọn thủ nghe tin sứ giả của chú quỷ đến phong đô đưa yêu sách. Thủ cùng thân và thế lập tức trở lại kinh đô. Chúng mang theo ba gùi đầy quà của dân Trung Yên. Mới xa nhau khoảng 20 ngày mà bọn trẻ thấy như cả năm. Chúng mở gùi lấy quà, tranh nhau mời lão Hắc Rong. Thân lấy ra chiếc áo da dê mềm mịn, nó nói, thầy ơi, trời đã sang thu, u con biếu thầy chiếc áo này mặc cho ấm. Thầy ơi, thủ nói, u con biếu thầy đôi giày vải mang cho ấm chân. Còn thế lấy ra chiếc mũ lông thỏ đưa cho lão Hắc Rong, thầy ơi, chiếc mũ này mùa đông đội ấm lắm. Bọn trẻ vừa ăn quà vừa tán dóc, thế nói, dĩ này, cậu biết không, ông thà quán cơm có sáng kiến viết tấm bảng, tiểu anh hùng dĩ đã từng bỏ muối vào nồi cơm của bổn quán,
Thế là người đi chợ đổ xô vào ăn ở quán của ông Thà. Thế cũng không bằng bà gù bán bánh kẹo, thân cười. Tớ có bao giờ ăn kẹo gừng của bà ấy đâu. Vậy mà bà ấy viết là đệ nhất kẹo gừng, cậu thân rất thích kẹo gừng của tôi. Thủ nói, u tớ bắt tớ đi vợ nhưng tớ thì không thích. Tớ thích như thầy ấy, đi thăm thú khắp nơi, thu thập dân ca và truyền thuyết. U cậu nhắm đám nào cho cậu thế? Dĩ hỏi, con bé hàng xóm ấy, nó tên là Măng. Tội nghiệp, u tớ già rồi, lại hay đau ốm, tớ hứa sau chuyến đi này sẽ về lấy vợ. À, cái Măng ấy à? Dĩ cười, con bé đó trắng trẻo mập mạp cũng khá xinh đấy, nhưng phải cái lúc nào nước mũi cũng chảy lòng thòng. U nó sợ bị tuyển cung chứ gì? Khỏi lo đi, vua đã có chỉ cấm tuyển đồng nam đồng nữ, châu phủ nào trái lệnh sẽ bị xử trảm cả nhà. Lúc đi, bọn trẻ ăn mày ngoài chợ đòi đi theo rất đông. Thân nói, chúng đã sửa lại cái chòi của cậu tươm tất lắm. Chúng bảo là khi nào thắng chú quỷ cậu trở về là có chỗ ở ngon lành. Tớ cũng định như thế, Dĩ nói, thắng giặc rồi tớ sẽ đón thầy về để chăm sóc, cũng phải sửa lại cái chòi cho khang trang một chút. Chuyện đó cậu khỏi lo, thân nói, tớ đã bàn với U tớ và Thủ rồi. Cậu và thầy sẽ về phủ ở với nhà tớ, tớ cũng muốn được chăm sóc thầy. Lão Hắc Rong ngồi nhâm nhi tách trà mà lòng thấy vui và ấm áp. Tư Lăng Phương hỏi, ngày mai vua sẽ phê duyệt chiếu chỉ và cho ngựa quả tóc đưa về các châu phủ. Lão tiên sinh thấy còn việc gì cần phải làm nữa không? Còn, Lão Hắc Rong nói, còn nhiều lắm. Quân lương, vũ khí, quân đội, chấn chỉnh nội bộ. Không biết Tứ Lan đã nghe câu nói này hay chưa? Thứ nhất châu Lai, thứ hai châu Mộc. Hai câu này có nghĩa như thế nào? Tư Lăng Phương hỏi. Hai câu này có nghĩa là, Lão Hắc Rong đáp, giàu nhất là quan lang châu Lai, giàu thứ hai là quan lang châu Mộc. Họ giàu hơn cả vua à? Tư Lăng cười hỏi. Tất nhiên rồi, giàu hơn nhiều ấy chứ. Lão Hắc Rong đáp. Vì sao họ giàu thế? Tư Lăng hỏi tiếp. Họ buôn bán đồng nam đồng nữ và binh khí với chú quỷ. Lão Hắc Rong trả lời. Chuyện này nghiêm trọng đó. Tư Lăng Phương nghiêm giọng nói. Lão tiên sinh nói có chứng cứ hay không? Cách đây hơn 10 năm, Lão Hắc Rong kể, Thảo Dân đi hát ở châu Lai châu Mộc, được mời vào phủ các quan để hát. Thảo Dân vô tình nghe bọn gia nô kể và đã bí mật điều tra. Họ bỏ tiền mua con các nhà nghèo, bắt cóc trẻ con 11-12 tuổi về nuôi, rồi sau đó đem bán cho chú quỷ. Trại nuôi trẻ con và rèn binh khí ở trong rừng cách xa phủ. Hiện nay chú quỷ bị nội thương rất nặng, nếu không có đồng nam đồng nữ thì không thể phục hồi công lực được. Phải nhanh chóng cắt đứt nguồn cung cấp này. Tư Lăng Phương im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, những quan châu đều là thân tộc nội ngoại của vua, thế lực rất mạnh. Chưa chắc lần này họ về kinh, không dễ gì bắt được họ. Thảo Dân có cách này, Lão Hắc Rong nói, hai vị quan châu này chưa được phong hầu, vua phải cử sứ lên tận nơi mời hai vị này về để phong thưởng. Chuyện lớn thế này chắc chắn họ sẽ về, vua cho giữ họ lại và cử người điều tra. Tuyệt, Tứ Lăng Phương vỗ tay nói, tiểu sinh, sẽ tâu với phụ vương và cho thực hiện ngay. Còn việc này nữa, Lão Hắc Rong nói tiếp, Tứ Lăng chọn những binh sĩ khỏe mạnh để luyện tập kỹ thuật chống lại phép của chú quỷ. Những kỹ thuật này học trò của Thảo Dân nắm rất vững. Rồi Lão Hắc Rong giải thích phép ngũ hành tương sinh tương khắc, cách chống gió nước lửa cho Tứ Lăng nghe. Tứ Lăng Phương thích thú nói, tuyệt thật, ngày mai tiểu sinh sẽ cho làm ngay và mời 4 tráng sĩ làm giáo đầu. Chưa hết đâu, Lão Hắc Rong nói, tiếp tục nói. Nhiều thế kia, Tư Lăng Phương ngạc nhiên hỏi. Còn nhiều lắm, Lão Hắc Rong cười. Tư Lăng hãy kiên nhẫn nghe Thảo Dân nói, hiện nay triều đình có quân đội, các hầu gia có quân đội, các tộc Mường, Mèo, Mông, Thái cũng có quân đội, mà quân đội của các tộc rất mạnh. Nếu họ không chịu tuân theo sự chỉ huy của triều đình thì sao? Tứ Lăng Phương im lặng. Quân đội của triều đình phải mạnh hơn để buộc họ phải phục tùng. Lão Hoắc Rong nói, sắp tới anh tài các nơi sẽ kéo về kinh đô, họ thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, vua phải sáp nhập họ vào quân đội của triều đình có kỷ luật, như thế quân của triều đình sẽ mạnh hơn. Phong đô đông như ngày hội, người ngựa xe cộ chật đường, các khách trạm của triều đình hết chỗ, các khách điếm cũng treo bảng không nhận khách. Người từ châu quan châu ái kéo ra, từ Hải Ninh, Hải Đô đổ về. Các tộc trưởng từ Châu Thanh, Châu Mai, Châu Hà đổ xuống. Áo khố đủ màu sặc sỡ, vòng cổ vòng tay lấp đánh ánh bạc. Lúc đi da vào nhau kêu len keng không dứt. Mũ lông trĩ, lông hồng lạc, Long Đại Bàng đua nhau khoe chức sắc. Các khách điếm tửu điếm đốt đèn suốt đêm, người ăn nhậu ra vào ồn ào tấp nập, rượu chảy như suối. Dân Châu Thành gửi ra 500 chiếc trường thương cán bằng gỗ liêm trăm năm, mũi bằng ô kim cứng cắt vô cùng. 10 bộ đại đồng cổ khi gõ tiếng vang xa cả chục dặm. Dân phủ Thái Nguyên góp tiền mua 1.000 cổ đao ô kim gửi về, áo giáp và trăm bộ. Cung nỏ, đao kiếm lương thực từ khắp nơi chở về cả trăm xe. Thanh niên từ các nơi cám về đầu quân, từ Hồng Châu ông Tổ dẫn hai con đến. Ông Tổ thân cao một trượng, sức mạnh địch muôn người. Khắc đầu lĩnh từ cổng trời dẫn 200 thủ hạ kéo về kinh đô. Không có chỗ trọ, ông cho đóng trại ngoài thành rồi đi tìm bọn thủ. Từ Mạng Lục Ngạn có ông Trác, người to bè như cối xây lúa. Ông sử dụng loại binh khí đặc biệt là cặp néo bằng đồng. Néo là dụng cụ đập lúa của nhà nông, thường làm bằng hai khúc tre ngắn, nối với nhau bằng một đoạn dây. Néo của ông Trác làm bằng hai thanh đồng lớn, nối với nhau bằng đoạn xích ô kim. Ông Trác múa néo dù dù như vũ bão, nhanh đến mức mưa không lọt qua được. Hôm nay nghỉ triều, Tứ Lăng Phương dậy sớm để còn vào cung bàn bạc với vua và việc trước buổi tiết triều. Gia nhân đã bày điểm tâm ở phòng khách, mời lão tiên sinh và bốn tráng sĩ. Tứ Lăng Phương nói, mời Tứ Lan. Lão Hắc Rong mời. Bữa ăn sáng Tứ Lan nên làm ít đồ ăn đơn giản thôi, chỉ cần bát cháo bát cơm là đủ. Lão Hắc Rong chọn bát cháo cá chép vì răng lão đã rụng gần hết. Đợi lão Hắc Rong và Tứ Lan Phương cầm thìa, bọn thủ mới cầm đũa, chúng chọn mắm cơm chiên gà. Ăn được mấy thìa, lão Hắc Rong cảm thấy bụng quặn đau. Lão vợ nói, không được ăn, trong thức ăn có độc. Lúc này Tứ Lăng Phương và bọn thủ cũng cảm thấy đau bụng buồn ói. Lão Hắc Rong vội vàng dùng nội công ép bụng, ói hết mấy thìa cháo vừa ăn. Bọn thủ và Tứ Lăng Phương cũng bắt đầu ói, đồng thời thấy nhức đầu chóng mặt. Cố nén đau, Tứ Lăng Phương kêu, người đâu, gọi ngay Lăng Y. Gia nhân vội vàng chạy đi tìm Lăng Y Thành. Lăng Y Thành bắt mạch cho Tứ Lan, ông lắc đầu nói, mạch của Tứ Lan rất yếu, lại ngắt quãng. Lăng Y kiểm tra thức ăn, cây trăm bạc nhanh chóng đen lại. Ông cho mọi người uống thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Đây là loại độc cực mạnh, Lăng Y Thành nói, nhưng tiểu nhân không biết là loại độc gì. Tôi hiểu rồi, lão Hắc Rong ôm bụng bảo, đây là loại nấm cực độc, chỉ có vài thầy mo người máng biết được. Người nào ăn phải loại độc dược này sẽ bị đau bụng, nhức đầu, nôn ói, sau nửa canh giờ sẽ chết, không có thuốc giải. Tứ Lăng Phương quằn người nôn ói, mặt tái xanh, thân ôm đầu hỏi, thầy ơi, không lẽ chúng ta chịu chết như thế này sao? Có một cách duy nhất, lão Hắc Rong nén đau bảo, nhưng ta không biết có hiệu nghiệm hay không. Thủ, cái sừng rồng con có đem theo không? Dạ có, thủ nói, lúc nào con cũng đem nó theo người. Con lấy sừng rồng mài vào đáy bát rồi cho mọi người uống, nếu không khỏi thì chỉ còn cách chết mà thôi. Thủ ôm bụng đi về phòng lấy sừng rồng làm theo lời thầy. Uống thuốc và một lúc mọi người thấy hết đau bụng nhức đầu. Tứ Lăng Phương định gọi đầu bếp đến, nhưng lại Hắc Rong cản lại. Không cần đâu, loại độc này hiện nay chỉ có vài người biết. Lão đầu bếp là người kinh và suốt đời ở trong phủ của Tứ Lan thì không thể nào biết được độc dược bí truyền của người máng. Kẻ dụng độc đêm qua đã lẻn vào phủ bỏ độc vào thức ăn. Ở đây không có người máng, vậy ai là người có loại độc dược khủng khiếp thế này? Tứ Lăng Phương thắc mắc hỏi. Thảo dân không thể hiểu được. Lão Hắc Rong nói, chỉ biết là người bỏ độc rất thông thạo phủ của Tứ Lan. Thôi chết! Như sực nhớ ra điều gì, Tứ Lan Phương kêu lớn. Người đâu, xuống bếp nói ngay với lão đầu bếp kiểm tra toàn bộ thức ăn chuẩn bị sẵn đêm qua. Thức nào nghi ngờ thì bỏ hết. Đầu giờ thiết triều, các quan trong triều, Lạc Hầu, Lạc Tướng, Quan Châu, các tộc trưởng đã tề tựu đầy đủ nhưng không thấy quan Lan Châu Mộc Châu Lai. Hầu Gia Sâm thưa, thơ đức vua mọi người đã đến đủ. Duy còn thiếu Tứ Lăng Phương, lão tiên sinh và quan Lan Châu Mộc Châu Lai. Đang nóng ruột đợi Tứ Lăng Phương, vua đáp, quan Lan Châu Mộc và Châu Lai đã về kinh từ mấy hôm trước, nhưng ở nhà có việc gấp nên ta đã cho hai quan này về nhà ít hôm. Tứ Lăng Phương bước vào, thấy Tứ Lan quan tổng quản vệ binh Trịnh Đông ngạc nhiên nói với Hậu Gia Sâm, Tứ Lan đến rồi kìa. Bẩm phụ dương, con xin lỗi về đến trễ. Tứ Lăng Phương vòng tay xin lỗi. Nhìn vẻ mặt xanh xao của Tứ Lan, vua hỏi, sao sắc mặt con xám quá, con có sao không? Còn lão tiên sinh đâu? Tạ ơn phụ dương, con không sao, lão tiên sinh hơi bị mệt nên ở nhà. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông thắc mắc trong lòng, tại sao trúng máng độc mà Tứ Lan vẫn còn sống, hay Tứ Lan không bị trúng độc, còn lão già và bọn nhóc con đã chết cả rồi. Tổng quản vệ binh đứng ra thưa: Tâu đức vua, các quan Lan Châu tộc trưởng đều muốn được gặp mặt lão tiên sinh và các tráng sĩ, xin đức vua cho gọi họ đến ngay ạ.
Đúng đó, nhiều người cùng nói: Tâu đức vua, chiến công của các tráng sĩ đã vang dội khắp vùng Tây Bắc, nào là cuộc chiến ở đền bờ, nào là đốt cháy Lũng Tà Bai, nào là cứu thoát bọn trẻ bị bắt cóc ở bản Khủi Mơ. Chúng thần rất muốn được gặp bốn tráng sĩ.
Được rồi, vua nói, chuyện này để Tứ Lan Phương trả lời các khanh.
Phương Nhi, con trả lời các quan đi.
Vâng ạ, Tứ Lan Phương đáp. Ta xin nói rõ để các quan biết, đêm qua có người lẻn vào phủ của ta bỏ độc vào thức ăn, loại độc bí truyền đến độ Lan Y Thành cũng không giải được, may nhờ lão tiên sinh Quyên Bác nên cứu được tất cả.
Lão tiên sinh vì tuổi già sức yếu nên còn bị mệt, còn ta tuy mệt nhưng vẫn cố gắng vào triều. Ngày mai lão tiên sinh và bốn tráng sĩ sẽ vào triều.
Tộc trưởng Mường, Quách Minh kêu lên: Kẻ nào dám hại những tráng sĩ có công với các tộc vùng Tây Bắc? Tâu đức vua, phải tìm cho ra kẻ hạ độc và trừng trị thật nghiêm khắc.
Thôi được rồi, vua nói, có người muốn cản cuộc họp này, nhất định chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm. Còn bây giờ bắt đầu nghỉ triều. Ta thông báo cho các khanh biết, xưa nay chúng ta bị bịt mắt cứ làm theo tiền lệ mà cống nạp cho chú quỷ, hết thứ này đến thứ khác, kể cả con cháu của chúng ta. Vừa rồi sứ giả của chú quỷ đã đến gặp ta và đưa ra yêu sách đòi cống nạp. Ta và quần thần đã thống nhất không cống nạp gì nữa và sẽ chống lại chú quỷ. Ta mời các khanh về để cùng nhau hợp sức đánh lại chú quỷ.
Tâu đức vua, tộc trưởng mèo vàng Ai Chi hăng hái nói, phải đánh thôi. Tộc mèo giờ đây không còn lũ con trai con gái khỏe mạnh nữa. Không còn người khỏe mạnh vào rừng chặt cái cây to làm nhà nữa rồi.
Tâu đức vua, tộc trưởng Thái Trắng Đèo Văn Sử thưa, tộc Thái cũng gần hết bọn con trai con gái đẹp rồi, không còn người khỏe mạnh để phát nương cây lúa. Ngày hội múa xòe toàn lũ thanh niên ốm yếu, nhìn không mát con mắt. Bốn tráng sĩ thiếu niên còn dám đánh nhau cho chúa quỷ, sao chúng ta lại không dám?
Đức vua cứ ra lệnh, thần xin đưa con cháu tộc Thái dây đỉnh núi lớn đánh nhau với quân quỷ.
Tiếp đến, tộc trưởng Mường Mông cũng lên tiếng đòi dẫn quân đi đánh chúa quỷ, khí thế hừng hực sôi động. Hầu Gia Sâm nhìn tổng quản vệ binh Trịnh Đông. Ngài nói là vua Thái, vua mèo thẻ theo chúng ta. Sao bây giờ tình hình lại đổi ngược thế?
Nhân tính không bằng thiên tính. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông lắc đầu nói.
Còn vụ bê bối đêm qua nữa, Hầu Gia Sâm nói tiếp. Nếu vua cho người điều tra thì cả nhà ta và nhà ngài đều phải về chầu Diêm Vương.
Chuyện này thì ngài đừng lo, tổng quản vệ binh nói. Tên hạ độc đêm qua đã không còn trên đời này nữa rồi.
Trong khi triều đình nghị sự thì các trạm tiếp đón làm việc suốt ngày đêm, những người đưa về các trại biên chế thành bách đội, thiên đội, gấp rút luyện tập, binh khí, lương thực được đưa vào kho cung cấp cho các trại. Quá ngày hẹn mà không thấy triều đình trả lời, Thạch Hùng cho gọi các thuộc hạ đến, chúa quỷ trợn mắt hỏi.
Quân sư trả lời ta đi, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy đồ cống nạp đưa lên núi lớn?
Thưa đại vương, hộ quân sư nói, thuộc hạ vẫn theo dõi sát sao tình hình ở Phong Đô, có điều là chưa tiện bẩm báo với đại vương.
Còn đợi đến khi nào mới bẩm báo? Chúa quỷ gắt, quân sư nói đi.
Bẩm đại vương, mụ hồ ly thưa, tình hình xấu đi rất nhiều. Tin thám báo cho biết là triều đình triệu tập quần thần và các tộc trưởng quyết định chống lại chúng ta. Nghe đâu quân số triều đình lên đến 50,000 tướng sĩ.
Thạch Hùng cười khùng khục, 50,000 chứ 10,000 ta cũng làm cỏ hết. Ngày xưa tộc trời có đến 10,000 quân mà vẫn chạy chai. Lần này chúng ta về Phong Đô, đến con gà con chó cũng không để sống.
Đúng đó, đại lực hổ nói, đại vương anh minh, thuộc hạ cũng căm ghét các tộc người lắm. Tộc hổ của thuộc hạ bị con người săn bắt, chúng lột da hổ làm áo nệm, xương thì nấu cao. Không đánh vào Phong Đô thì không thể nào nguôi cơn giận được.
Hồ quân sư nói, tộc người ngày nay không dễ đánh như ngày xưa đâu.
Tam Hùng khích, quân sư sợ rồi ư? Vừa rồi ta tỉ thí với tướng Hồ Sáng, mới có mấy quyền ta đã đánh cho Hồ Sáng dập mặt gãy răng. Tướng mà như thế thì quân có ra gì đâu.
Bẩm đại vương, các tướng của triều đình phần lớn đều già yếu, không có gì đáng sợ hết.
Yêu Hầu hăng hái đứng lên. Bẩm đại vương, tộc Hầu của thuộc hạ bao năm nay khốn khổ vì các tộc người. Chúng bắt kỹ về không chỉ ăn thịt nấu cao mà còn nuôi nhốt trong nhà, bắt làm xiếc nhảy vòng kéo xe mua vua cho bọn chúng. Thuộc hạ xin đem quân theo đại vương kéo vào Phong Đô.
Kê Tin nói, tôi đại vương tộc người là lũ man rợ nhất, không chỉ có hổ báo, hươu nai, mà chúng ăn cả
bọ cạp, dung dế. Thuộc hạ sợ một thời gian nữa họ nhà Kê của thuộc hạ sẽ biến mất trên thế gian vì các tộc người. Các yêu khác cũng tranh nhau nói, sĩ khí bừng bừng. Chú quỷ nói, đó, quân sư thấy rồi đó, lần này chúng ta về làm cỏ Phong Đô. Bẩm đại dương, mụ hồ ly thưa, theo thuộc hạ còn vài vấn đề cần xem xét kỹ ạ. À. Còn vấn đề gì quân sư cứ nói, đang vui nên Thạch Hùng tỏ ra dễ dãi. Bẩm vua, các tộc người hiện tại là người cứng rắn, không thể gì chịu khuất phục đâu. Hồ quân sư nói, hơn nữa các tộc người sống có kỷ cương, nhất hô vạn ứng. Còn quân của chúng ta chỉ nhăm nhe chém giết, cướp bóc, quân hội vô phèn, lúc vào trận sẽ khó giành phần thắng. Chú quỷ quắc mắt, thế theo quân sư thì chúng ta đành chịu thua. Hồ quân sư lo sợ nói, bẩm đại dương, thuộc hạ không có ý đó, chúng ta vẫn đánh, nhưng tướng giỏi chúng ta không còn nhiều, do đó phải có sách lược mới dễ chiến thắng. Sách lược như thế nào? Thạch Hùng hỏi, giọng bớt căng thẳng. Hồ quân sư bẩm, thưa đại dương, sĩ khí của quân triều đình rất cao, do đó chúng ta phải áp dụng sách lược là tiền tĩnh hậu động. Thạch Hùng than, sao quân sư lúc nào cũng ăn nói úp úp mở mở, dòng do rào đón. Lão Viên ngày xưa cũng vậy. Thế nào là tiền tĩnh hậu động? Quân sư có nói thẳng ra xem nào. Bẩm đại dương, Hồ quân sư nói tiếp, chúng ta cứ mặc cho quân triều đình kéo đến dãy núi lớn, còn chúng ta án binh bất động, cố thủ trên núi. Đợi một thời gian quân triều đình sẽ ốm đau, mệt mỏi, thiếu lương thực, sĩ khí giảm sút, lúc đó chúng ta sẽ tấn công, diệt đạo quân chủ lực và tiến thẳng về Phong Đô. Làm như vậy chúng ta nhất định thắng. Vị Hùng bác đi, kế sách đó không được, lỡ quân triều đình dây nửa năm một năm, trong thời gian đó lấy đâu ra đồng nam đồng nữ cho đại dương phục hồi công lực. Chú quỷ gật gù, lão nhị nói có lý đó. Thôi, ý ta đã quyết, chúng ta sẽ cất quân đánh Phong Đô. Quân sư mệt mỏi rồi nên ở nhà nghỉ ngơi ít hôm, ta cử Tịnh Hồ Pháp làm đại tướng, Đại Lực Hổ làm phó tướng, dẫn ba vạn quân đi trước về Phong Đô, gặp người chém người, gặp chó giết chó, tàn sát không tha một mạng nào. Ta sẽ dẫn đại quân theo sau.